Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha viết lời tựa cho sách về Tông Hiến Praedicate Evangelium.
Vatican viết lời tựa cho cuốn sách có nội dung nói về cuộc phỏng vấn của Fernando Prado với Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa của Honduras, về Tông Hiến Praedicate Evangelium. Anh em hãy rao giảng tin mừng về giáo triều Roma. Đức Thánh Cha viết, cải tổ về cơ cấu và tổ chức chắc chắn là cần thiết, nhưng điều thực sự quan trọng là canh tân não trạng và trái tim của con người. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi tham gia.
Mở đầu, Đức Thánh Cha nhắc lại từ Công đồng Vatican II, Giáo hội Công giáo đã thực hiện một số cải tổ giáo triều nhằm đáp ứng các yêu cầu của thời đại, của đời sống giáo hội và tiếp nhận công đồng. Tất cả các giáo hoàng, từ Thánh giáo hoàng Phaolô VI đến Đức Nguyên giáo hoàng Biển Đức XVI, mỗi vị đều đưa ra cải tổ giáo triều. Và gần đây nhất, trước khi tham gia Mật viện Hồng Y, một trong số khuyến nghị được đưa ra đối với vị giáo hoàng tương lai là cải tổ giáo triều. Đây được coi là điều cần thiết, vì vậy cuộc cải tổ giáo triều hiện nay xuất phát từ đó. Đức Thánh Cha bày tỏ sự biết ơn đối với Hội đồng Hồng Y Cố vấn đã làm việc kiên nhẫn trong những năm qua để hoàn tất Tông Hiến. Đặc biệt, Đức Thánh Cha cảm ơn và chúc mừng Đức Hồng Y Maradiaga về sự cộng tác của Đức Hồng Y trong Hội đồng và về cuộc phỏng vấn. Ngài tin rằng qua cuộc phỏng vấn này, nhiều điều được sáng tỏ liên quan đến công cuộc cải tổ giáo triều. Trong phần lời tựa, có đoạn Đức Thánh Cha viết, cải tổ về cơ cấu và tổ chức chắc chắn là cần thiết, nhưng điều thực sự quan trọng là canh tân não trạng và trái tim của con người. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi tham gia và không được quên rằng luật và văn bản luôn có giới hạn và sẽ qua đi. Với thời gian sẽ có những cái mới, những hoàn cảnh khác sẽ mang đến cho thế giới một màu sắc mới. Và giáo hội, trong cuộc đối thoại liên tục với thế giới, với đôi chân vững vàng về nguồn gốc và trung thành với truyền thống, một lần nữa sẽ điều chỉnh cuộc sống và cơ cấu thế trần với những điều kiện thay đổi của thời đại. Như vậy, giáo hội sẽ tiếp tục trao ban tin mừng cho thế giới một cách đổi mới. Đó là tình trạng của chúng ta, bởi vì chúng ta tin rằng Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Như vậy, các tín hữu ngày nay đang truyền lại chứng tá cho các thế hệ sau.
Đức Hồng Y Chutney, Ngày Trái Đất yêu cầu hành động khẩn cấp.
Vatican, suy tư về ngày trái đất 22 tháng 4, Đức Hồng Y Michael Chutney, Tổng trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, giải thích lý do tại sao giáo hội và Đức Thánh Cha Francisco lại quan tâm nhiều đến trái đất như vậy, và than phiền về những thất bại đáng lo ngại khiến hành động bảo vệ môi trường trở nên cấp bách.
Theo Đức Hồng Y Michael Chutney, hơn bao giờ hết, chúng ta phải là những công dân có trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Mỗi năm đến ngày trái đất, hàng triệu người trên khắp các châu lục tập hợp nhau để thu hút sự chú ý về sự cần thiết bảo vệ hành tinh của chúng ta. Đức Hồng Y người Canada nói với Vatican News, giáo hội rất quan tâm đến trái đất vì trái đất được tạo dựng bởi Thiên Chúa. Cùng một Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên tất cả chúng ta như anh chị em, được kêu gọi sống cùng nhau trong ngôi nhà chung và chăm sóc nó. Ngài giải thích thêm, ngày trái đất là một ngày để ghi nhớ sự thuộc về của chúng ta trong ngôi nhà chung này như một gia đình chung và để nhớ một cách nghiêm túc về trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung này. Năm nay chúng ta cử hành ngày trái đất trong bóng tối của nhiều thất bại nghiêm trọng đe dọa một phần gia đình nhân loại. Vì lý do này, Đức Hồng Y Chutney nhấn mạnh mọi người cần nghiêm túc nhìn nhận thực tế này và ngày này phải là một lời nhắc nhở hành động khẩn cấp. Đức Hồng Y cũng giải thích lý do tại sao Đức Thánh Cha Francisco lại quan tâm đến việc bảo vệ môi trường như vậy. Ngài nói, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chúng ta chú ý đến môi trường. từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, và đặc biệt là trong Laudato Si, thông điệp đầu tiên của một giáo hoàng dành riêng cho môi trường. Nhưng theo Đức Hồng Y, để trả lời câu hỏi tại sao điều đó lại quan trọng đối với Đức Thánh Cha, chúng ta phải đọc thông điệp Fratelli Tutti. Trong đó chúng ta sẽ nhận ra tầm quan trọng sâu sắc về một ơn gọi trở thành anh chị em với nhau và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Ngài khẳng định chúng ta cần cả hai, môi trường và anh chị em. Vì vậy, Ngài Trái Đất kêu gọi mỗi người hãy là công dân có trách nhiệm trên trái đất này.
Cuộc gặp gỡ quốc tế lần 3 của các thừa sai lòng thương xót.
Roma, từ ngày 23 đến 25, tại Vatican sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ 3 của khoảng 400 linh mục thừa sai lòng thương xót.
Các linh mục thừa sai lòng thương xót thực hiện một phục vụ quan trọng cho giáo hội, đặc biệt với tư cách là các thừa tác viên của bí tích hòa giải. Các vị dấn thân cả ở những nơi số người công giáo ít và những nơi xa xôi hẻo lánh. Các thừa sai lòng thương xót được Đức Thánh Cha trao ban sứ vụ rao giảng, trao ban lòng thương xót và năng quyền tha các vạ dành riêng cho tòa thánh. Các vị thuộc nhiều quốc gia, trong đó cũng có một số linh mục Việt Nam. Kể từ khi được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào năm 2016, số các vị thừa sai lòng thương xót trên thế giới không ngừng tăng lên, hiện có 1.040 vị. Cuộc gặp gỡ của các linh mục thừa sai lòng thương xót diễn ra lần đầu vào năm 2016 và lần thứ hai vào năm 2018. Trong hai lần gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các thừa sai lòng thương xót về sứ vụ biểu lộ lòng từ mẫu của giáo hội đối với hối nhân. Ngài nói, chúng ta không thể chấp nhận nguy cơ một hối nhân không cảm nghiệm được sự hiện diện từ mẫu của giáo hội đón nhận và yêu thương họ. Một điểm khác nữa đã được Đức Thánh Cha nhắc nhở với các cha giải tội là đừng hạch hỏi hối nhân khi họ đến xưng tội. Ngài nói, với ơn thánh, Chúa đã mở lòng hối nhân và làm cho họ sẵn sàng hoán cải. Con tim linh mục của chúng ta phải nhận thấy phép lạ của một người đã gặp Chúa và cảm nghiệm hiệu năng của ơn thánh Chúa. Không thể có sự hòa giải đích thực nếu không bởi ơn thánh do cuộc gặp gỡ trước đó với Thiên Chúa. Ban đầu, cuộc gặp gỡ lần thứ ba này được lên kế hoạch vào mùa xuân 2020, nhưng do đại dịch phải rời lại năm nay. Cuộc gặp gỡ được bắt đầu với diễn văn chào mừng của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Tiếp theo là các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và thực hành mục vụ trong thời đại dịch. Sau các hoạt động khác, các linh mục thừa sai lòng thương xót sẽ đồng tế với Đức Thánh Cha trong Thánh lễ Chúa Nhật lòng thương xót 24 tháng 4 tại Đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng, và ngày hôm sau là buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha.
Giáo hội tại Áo trên hành trình đến gần người trẻ với chiến dịch nghỉ mới.
Một dự án kéo dài 3 năm nhằm mục đích tiếp xúc với những người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 25 bằng việc sử dụng những hình thức ngôn ngữ mới. Giám mục phụ trách Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ, Đức Cha Tunovsky khẳng định, đây là chiến dịch lớn nhất của giáo hội Áo dành cho giới trẻ kể từ sau đại dịch.
Giáo hội không muốn lấy đi điều gì đó từ người trẻ, nhưng giáo hội muốn làm điều gì đó cho người trẻ. Đây chính là điều Đức Cha Stephen Tunovsky, giám mục phụ tá của Vienna, đồng thời phụ trách Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Áo, đã trình bày trong những ngày gần đây về một chiến dịch hướng đến độ tuổi từ 18 đến 25. Chiến dịch này sẽ kéo dài 3 năm với khẩu hiệu nghĩ mới và hứa hẹn sẽ áp dụng những tư duy và ngôn ngữ mới để mang thông điệp tin mừng đến gần hơn với người trẻ. Đức Cha cho biết, chiến dịch lớn đầu tiên của giáo hội Áo kể từ khi đại dịch bùng nổ là hướng đến người trẻ và khởi đi từ việc cung cấp những địa điểm gặp gỡ độc đáo nhưng hiệu quả để rao truyền tin mừng, chẳng hạn như thử thách đi trên nước hay phòng thoát hiểm tại nhà thờ chính tòa hoặc một không gian ảo với tên gọi trò chuyện cuộc sống. Việc đầu tiên trong danh sách này là một hình thức với tên gọi thử thách sinh tồn, trong đó những người tham gia phải làm sao để có thể nổi trên mặt nước càng lâu càng tốt với các công cụ tự chế. Thử thách này được gợi hứng từ việc Chúa Giê-xu đi trên mặt nước. Tiếp đó với thử thách mang tên phòng thoát hiểm, người chơi phải giải một loạt câu đố để thoát ra khỏi căn phòng nơi họ bị giam giữ. Bối cảnh của thử thách này sẽ được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Linz. Bên cạnh đó, chiến dịch này cũng bao gồm một loạt các lễ hội âm nhạc như Novarock vào tháng 6, Woodstock Brass Music vào đầu tháng 7 và FM Frequency vào tháng 8. Các sự kiện này sẽ được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông, trang web và mạng xã hội. Sáng kiến bắt nguồn từ sự hợp tác giữa Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục với Văn phòng Mục vụ Sandsburg và Giới Trẻ Công giáo vùng Thượng Áo với mục đích tiếp xúc gần hơn với nhóm người trẻ có xu hướng xa rời hoặc thờ ơ với giáo hội bằng cách sử dụng các phương tiện nhằm làm giảm bớt những đau khổ mà họ phải trải qua do những hạn chế trong thời gian đại dịch. Theo lời của Đức cha Turnovsky, trong số các mục tiêu khác, chiến dịch nhắm đến hiện tại hóa ngôn ngữ và các công cụ để đến gần với giới trẻ, nghĩa là suy nghĩ theo cách thức mới, trong khi vẫn trung thành với sứ mạng của giáo hội, để mang tin mừng đi vào một thời đại đang thay đổi qua hình thức chăm sóc mục vụ nhân hậu, dẫu cho còn đó những rủi ro. Giáo hội không muốn lấy đi điều gì đó từ người trẻ, nhưng giáo hội muốn làm điều gì đó cho người trẻ và học hỏi từ chính người trẻ trong tiến trình đổi mới này. Đức cha kết luận, những người tổ chức nhận thức rõ rằng người trẻ không chỉ là một nhóm người cố định, vì vậy những đề xuất phải được điều chỉnh tùy theo từng môi trường mà những người trẻ thuộc về. Đây là lý tưởng của chúng tôi về một giáo hội đi ra. Trong buổi giới thiệu về chiến dịch, bà Lucia Greiner, người đứng đầu văn phòng mục vụ Sandsburg, nói về sự phổ biến của chiến dịch nghỉ mới. Thực tế, tất cả 10 giáo phận của Áo đều tham gia thông qua các đại diện của giới trẻ công giáo, phòng tài chính, các dòng tu và Caritas giới trẻ. Một sự dấn thân thực sự, bà Lucia nói, chúng tôi tin chắc rằng tất cả mọi người sẽ học được điều gì đó mới từ những người trẻ cho đến những người dấn thân trong giáo hội, và tất cả chúng ta sẽ được đổi khác bởi nghĩ mới. Do đó, trọng tâm của chiến dịch nghĩ mới là gặp gỡ, tiếp xúc với người trẻ và chăm sóc mục vụ. Trong số các dự án khác nhau, còn có trò chuyện cuộc sống, trong đó các linh mục và nhân viên mục vụ luôn sẵn sàng để trả lời cho người trẻ những câu hỏi hiện sinh và giúp đỡ họ trong các quyết định quan trọng.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi đình chiến tại Ukraine trong 4 ngày tuần thánh của chính thống giáo.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco về việc đình chiến trong 4 ngày của tuần thánh tại cuộc chiến đang xảy ra tại Ukraine từ thứ Năm tuần thánh cho đến Chúa Nhật Phục sinh 24 tháng 4.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tạm ngừng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đồng thời mở các hành lang nhân đạo để tiếp cận những người đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh. Đối với những người theo chính thống giáo và sử dụng lịch Juliano, tuần thánh năm nay bắt đầu với Chủ nhật lễ lá ngày 17 tháng 4 và cao điểm là lễ phục sinh vào ngày 24 tháng 4, ngày lễ trọng nhất của chính thống giáo. Ông Guterres nói với các phóng viên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York rằng lễ phục sinh là mùa của sự đổi mới, tái sinh và hy vọng. Đây là thời gian để suy gẫm về ý nghĩa của đau khổ, hy sinh, cái chết và sự tái sinh. Ông cũng mời gọi, hãy cứu lấy mạng sống, ngăn chặn đổ máu và tàn phá. Hãy mở ra một con đường cho việc đối thoại và hòa bình, cũng như giữ vững đức tin vào ý nghĩa và thông điệp của ngày lễ phục sinh. Tuy nhiên, năm nay tuần thánh đang bị bao phủ bởi đám mây của một cuộc chiến, vốn phủ định hoàn toàn ý nghĩa thông điệp phục sinh. Ông Guterres nói khi đứng trước tác phẩm điêu khắc Knotted Gun, một tác phẩm tượng trưng cho bất bạo động. Ông Guterres than thở rằng, hiện nay Nga đang dồn lực lượng hỏa lực vào cuộc chiến ở miền đông Ukraine. Điều này khiến cho trận chiến càng trở nên bạo lực, đẫm máu và tàn phá hơn. Cuộc tấn công dữ dội và thiệt hại khủng khiếp đối với dân thường mà chúng ta đã thấy cho đến nay có thể chẳng đáng gì so với những nỗi kinh hoàng đang còn ở phía trước. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh và nói thêm, điều này không được phép xảy ra, hàng trăm nghìn sinh mạng đang gặp nguy hiểm. Tổng thư ký chỉ ra rằng, những nỗ lực thiện chí của nhiều bên nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine đã thất bại. Theo ông Guterres, việc chấp nhận 4 ngày nhân đạo trong tuần thánh của chính thống giáo, bắt đầu từ thứ Năm tuần thánh đến Chúa Nhật Phục sinh 24 tháng 4, sẽ cung cấp các điều kiện cần thiết để đáp ứng hai yêu cầu quan trọng. Thứ nhất, cùng với sự phối hợp của Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, chúng ta có thể di tản thường dân, những người sẵn sàng rời khỏi các khu vực xung đột một cách an toàn. Thứ hai, ngoài các hoạt động nhân đạo đã diễn ra, việc ngừng chiến sẽ giúp thực hiện các hoạt động nhân đạo cứu người tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Mariupol, Kherson, Donetsk và Luhansk. Với hơn 12 triệu người ở Ukraine đang bị thiếu lương thực, nước uống và vật tư để chữa trị cho những người bị bệnh hoặc bị thương, người đứng đầu Liên Hiệp Quốc mô tả tình hình nhân đạo là thảm khốc. Liên Hiệp Quốc lo ngại con số này có thể tăng lên 15,7 triệu người, tương đương 40% người bị bỏ lại đất nước. Vì tất cả những lý do này, tôi kêu gọi người Nga và Ukraine hãy ngừng tiếng súng và thiết lập một con đường an toàn cho những người đang trực tiếp gặp nguy hiểm. 4 ngày phục sinh nên là thời gian để cùng ra sức cứu người và thúc đẩy đối thoại hơn nữa để chấm dứt đau khổ ở Ukraine, ông Guterres nói. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc kết thúc bằng lời kêu gọi, tất cả những người bảo vệ hòa bình trên thế giới hãy cùng chung tay kêu gọi điều này để cứu sự sống, ngăn chặn đổ máu và tàn phá, mở ra cánh cửa cho đối thoại và hòa bình. Hãy giữ đức tin với ý nghĩa và thông điệp của ngày lễ phục sinh.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Linh mục cha An Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo, chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ hai phục sinh.
Kính thưa anh chị em và các bạn rất thân mến, Chủ nhật tuần này chúng ta mừng lễ Chủ nhật thứ hai mùa phục sinh, cũng là Chủ nhật lòng thương xót của Chúa. Trong tuần này chúng ta được nghe lại đoạn tin mừng của Thánh Gioan chương 20 câu 19 đến câu 31, nói về việc Chúa hiện ra với các môn đệ, và khi Chúa hiện ra thì không có Tôma ở đó. Đây là câu chuyện rất nổi tiếng vì chúng ta thường có truyền thống dùng hình ảnh Tôma như là một người kém lòng tin và không có khả năng tin vào việc Chúa đã hiện đến với các môn đệ. Tôma đòi phải chứng minh là khi nào ông ta được rờ vào cạnh xương của Chúa, được rờ vào cái tay bị đóng đinh của Chúa thì ông ta mới tin. Tuy nhiên, nếu chúng ta suy gẫm thật sâu trong bài tin mừng này, chúng ta thấy được Thánh Gioan muốn mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình một cách khác hơn rất nhiều, thưa anh chị em. Trước tiên chúng ta thấy được việc Chúa hiện ra giữa các môn đệ lúc nào, thưa là lúc họ ở trong phòng cửa đều đóng kín do sợ người Do Thái. Các môn đệ khép mình lại, trốn trong căn phòng vì sợ hãi. Sợ hãi làm cho các ông không thể bước ra. Sợ hãi đó có thể đến từ việc họ sợ bị bắt hại, cũng có thể sợ chính cái tội lỗi, chính yếu đuối của mình. Nhưng Chúa vẫn hiện ra giữa các ông. Chúa hiện ra đánh dấu một tình thương, một ơn tha thứ dành cho các môn đệ và động viên các môn đệ. Và Chúa hiện ra làm gì? Chúa hiện ra cho các ông xem tay và cạnh sườn của người. Tại sao Chúa cho các ông xem tay mà Thánh Gioan lại không nhấn mạnh đến việc xem khuôn mặt mà là đôi tay? Thưa anh chị em, chúng ta được nhớ đến sách Sáng Thế, bàn tay của Chúa tạo dựng con người, tạo dựng vũ trụ. Và đây là ngày thứ nhất trong tuần, ngày của Chúa bắt đầu tạo dựng sau khi Chúa sống lại. Chúa tạo dựng trở lại bằng chính đôi tay của Chúa. Mà đôi tay đó là đôi tay gì? Thưa anh chị em, là đôi tay bị đóng đinh. Chúa tạo dựng từ tình thương, Chúa tạo dựng từ chính lòng thương xót của Chúa, từ cạnh sườn, từ đôi tay có thể chịu khổ nạn thay cho nhân loại để cứu nhân loại. Đôi tay chính là căn tính của Chúa, là hành động của Chúa, và đôi tay chính là biểu lộ của lòng thương xót của Chúa, uống nắng chúng ta bằng chính tình thương của Ngài. Và sau đó Ngài thổi hơi trên các môn đệ để sai họ đi. Chúng ta cũng nhớ trong sách Sáng Thế, khi mà Chúa tạo dựng con người đó, Chúa đã thổi hơi vào con người sau khi được nặng bằng đất, thì nay Chúa thổi hơi thần khí và chính sự sống của Chúa trên các môn đệ trong lúc họ sợ hãi, trong lúc họ khép lòng, trong lúc họ trốn chạy. Thưa anh chị em, đây là một hình ảnh rất đặc biệt. Đây là một khởi đầu mới, là một sự tạo dựng mới từ chính đôi tay và chính hơi thở của con một Chúa đã sống lại từ cõi chết, đã chiến thắng sự dữ và cái chết từ chính tình thương và lòng thương xót của Ngài. Và dĩ nhiên, một chi tiết quan trọng để chúng ta suy tư đó là Thomas không có ở đó. Anh chị em tưởng tượng các môn đệ sợ nên trốn và Thomas không có ở đó nghĩa là gì? Thomas không phải là người sợ hãi. Thomas ở bên ngoài kia. Và Thánh Gioan còn nhắc Thomas nghĩa là có tên nữa là Didimo, nghĩa là sinh đôi. Tại sao Gioan nhắc đến chi tiết này thưa anh chị em? Dường như tác giả Tình Mừng muốn mời gọi chúng ta suy tư rằng Thomas còn có một người anh em giống mình. Sinh đôi nghĩa là một người anh em giống ông ta. Thánh Gioan muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì? Có thể chúng ta là người giống Thomas. Giống ở điểm nào thưa anh chị em? Có thể chúng ta cũng không phải là người sợ hãi, trốn tránh. Nhưng mà chúng ta cũng bị tổn thương vì niềm tin của mình, bị tổn thương vì sự dấn thân của mình. Và Thomas là mẫu gương của một người can đảm ở bên ngoài kia. Nhưng Thomas cũng là mẫu gương của một người biết quay về cộng đoàn của mình, quay lại anh em để tìm kiếm sự hiện diện của Chúa nơi anh em của mình. Do đó khi Thomas đến gặp các môn đệ những ngày sau đó thì chúng ta nghe điều gì? Các môn đệ kể lại kinh nghiệm họ đã gặp gỡ Chúa hiện ra với họ như thế nào. Họ kể lại, không phải một người mà nhiều người trong số họ kể lại. Đây là một hình ảnh đặc biệt của đời sống cộng đoàn tín hữu, cũng như là đời sống cộng đoàn tu sĩ, là nơi mà chúng ta có thể kính múc kinh nghiệm của đức tin, kinh nghiệm của sự sống lại qua anh chị em, qua thành viên của cộng đoàn. Và Thomas đã làm điều đó. Thomas quay về với cộng đoàn. Tuy nhiên, lòng tin của Thomas cứng từ điểm nào thưa anh chị em? Từ việc ông không có khả năng đặt niềm tin vào việc rằng Chúa sẽ quay lại tìm những người mà phản bội, trốn tránh hay sợ hãi. Có lẽ Thomas dùng sức lực và sự dũng mãnh của mình, sự can đảm của mình, dựa vào mình nhiều hơn dựa vào lòng thương xót của Chúa. Và vì thế khi ông gặp Chúa hiện ra với ông đã tuyên xưng điều gì? Sau khi Chúa nói rằng Thomas, hãy đến chạm vào tay của Thầy, chạm vào lỗ đinh của Thầy, chạm vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Chúa mời gọi Thomas bỏ lại cái việc khao khát dựa vào sức lực và khả năng của mình, nhưng hãy dựa vào lòng thương xót của Chúa. Và Thomas tuyên xưng một câu tuyên xưng đức tin quan trọng nhất và đẹp nhất trong cuộc đời của người môn đệ và cũng là mẫu gương cho chúng ta. Lạy Chúa con, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Thomas có sờ vào lỗ đinh của Chúa không ạ? Thưa không. Thomas được nghe câu đó và Thomas được đánh động bởi lòng thương xót Chúa. Thomas đã tin. Thưa anh chị em, tóm tắt lại bài tin mừng như thế để chúng ta cùng nhau suy tư về hành trình đức tin của chúng ta. Có thể chúng ta cũng như Thomas, có thể chúng ta cũng như các môn đệ năm xưa, cứng lòng, sợ hãi, khép mình lại sau những tổn thương, sau những mất mát, sau những phản bội. Mình sợ, mình rút lại, mình cô lập mình. Có thể chúng ta cũng là người trái tim cho nên chai đá sau những lúc chúng ta cảm thấy mình không còn có khả năng tin tưởng nữa vì nhiều lần mình bị phản bội. Rồi chúng ta làm gì anh chị em? Chúng ta khép mình, chúng ta không dám đặt niềm tin nữa và chúng ta nghĩ rằng chỉ có sức lực của mình, chỉ có cách suy nghĩ của mình, chỉ có cách phân định của mình mới có thể quyết định ai là người mình nên tin và Chúa ở đâu trong cuộc đời của mình. Mình tự dựa vào khả năng của mình, tự sống trên vết thương của mình và dùng vết thương của mình để chú giải hết tất cả các sự kiện khác trong cuộc đời. Nhiều khi nếu mình nhìn dùng vết thương của mình để chú giải mọi sự trong cuộc đời của mình thì điều gì xảy ra? Mình giống như một người đeo kính râm đi vô phòng tối và mình thấy mọi sự đều tối hết. Nhưng Chúa sống lại mời gọi chúng ta điều gì? Dựa vào vết thương của Chúa, dựa vào tình thương của Chúa, dựa vào lòng thương xót của Chúa. Vết thương của Chúa không bao giờ mất đi, nhưng vết thương của Chúa ở đó để đem lại cho chúng ta ơn tha thứ và bình an. Và muốn nhắn nhủ chúng ta là gì? Chúng ta phải cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa để đến với tha nhân và đến với chính mình. Câu hỏi thứ hai để chúng ta cũng có thể đặt ra với mỗi người mình là: ngày hôm nay tôi có bị chai đá bởi điều gì không? Có những phản bội nào làm cho tôi cảm thấy mình mất niềm tin? Và làm sao để tôi tìm lại niềm tin? Tôi tìm lại niềm tin đó nơi đâu? Tôi có dám đến với Chúa, can đảm nói với Chúa: Chúa ơi, con đau khổ, Chúa ơi, con bị cứng lòng, xin làm mềm lòng con bằng lòng thương xót của Chúa. Và điểm thứ ba, chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi: tôi có quay lại cộng đoàn không? Hay là nếu tôi là thành viên của cộng đoàn, tôi có là nơi mà tiếp tục loan báo lòng thương xót của Chúa? Tôi có phải là nơi mà mọi người có thể đến để chia sẻ, để đặt niềm tin, để qua tôi cảm nghiệm lại tình thương của Chúa trở lại hay không? Và cuối cùng, thưa anh chị em, có thể mỗi người chúng ta cũng được mời gọi như Thomas, như các môn đệ, biết can đảm nhìn lại mình, nhưng một mặt khác cũng được mời gọi để hiểu được rằng vết thương không phải là để xóa đi, không phải là để quên đi, nhưng vết thương đó để giúp chúng ta hiểu được tình yêu là như thế nào. Một vết thương của tình yêu không bao giờ mất đi được, nhưng là dấu chỉ của lòng thương xót. Mỗi người chúng ta ai cũng có vết thương của tình yêu, và Chúa mang lấy vết thương đó đến với chúng ta để cho chúng ta hiểu được rằng vết thương của tình yêu không phải là cái gì đó để mình xấu hổ, để mình trở nên cay đắng, nhưng là cái gì đó để cho mình làm chứng rằng chỉ có tình yêu thật mới đem lại sự sống và mới giúp cho tha nhân kinh nghiệm sự sống lại. Nguyện chúc anh chị em cảm nghiệm được tình thương và lòng thương xót của Chúa, và xin cho lòng thương xót của Chúa là động lực, là sức mạnh để anh chị em được chữa lành, được lớn lên và được đến với tha nhân trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời của mình và lớn lên trong đức tin của mình. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.